chấp trưởng thần quyền, chương 452-1, băm băm thành trăm mảnh, không chết không ngừng. Thượng, góc truyện audio.com, loại chủng tộc này không thể thông qua dựng dục sinh hậu đại, cách truyền thừa duy nhất là thông qua bí pháp phân liệt linh hồn của mình. Chỉ cần phân liệt một tàn hồn gần hoàn mỹ, cộng với điều kiện nhất định là sẽ có một hậu đại vừa sinh ra đã có thực lực cường đại. Điều kiện nhất định đó là bọn họ Pana liệt ra tàn hồn gần hoàn mỹ, muốn hoàn thành chuyển biến từ tàn hồn đến thực thể cần giao hợp với tàn hồn hoàn chỉnh phân liệt từ sinh vật khác, chờ bọn họ hấp thu năng lượng đến mức bão hòa thì bọn họ sẽ ngâm mình trong ao đầy máu, qua mấy năm chuyển biến là thành công ngưng kết cơ thể, trở thành một thành viên mới của chủng tộc. Vì bảo đảm hấp thu tinh huyết tinh khí không có vấn đề gì, thành viên cùng chủng tộc giao hợp với nhau, âm dương bổ sung điều chỉnh lại tinh huyết tinh khí cướp của người khác. Đây là lý do tại sao ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư là phu thê. Trong mấy trăm năm qua, ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư ở trong không gian thần cấm, bởi vì không cần lo lắng phân liệt tàn hồn khiến lực lượng hao tổn nhiều gặp ngoài ý muốn, nên không chút kiêng dè thành công phân liệt linh hồn mấy trăm lần. Nhưng trong mấy trăm tàn hồn đó chỉ sinh ra 16 tàn hồn gần như hoàn mỹ. Đối với ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư thì 16 tàn hồn gần hoàn mỹ đó là hậu địa của bọn họ, là trợ lực lớn nhất cho hai người tăng thực lực tổng thể. Vì sau khi rời khỏi không gian thần cấm, ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư rất khó tìm được không gian thứ nguyên an toàn thích hợp để phân liệt linh hồn. Cho nên 16 tàn hồn cực kỳ quan trọng với hai người. Người đuổi ta chạy, bất giác xuyên qua vùng biển quần đảo Okinawa và đảo Đài Loan, xâm nhập vào gần 400 km khu vực Diệp Dương Thành quản lý. Con số đó đối với Diệp Dương Thành đủ để hắn sắp xếp tất cả. Nghĩa là Diệp Dương Thành có thể thoải mái duỗi tay chân đánh nhau với thần tù giả, bầy quái vật. Ở ngoài khu vực quản lý Diệp Dương Thành thậm chí không xử được một huyết vệ, vì biểu hiện thực lực như thế cộng với có lẽ hắn nắm giữ thần cách nên ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ không kiêng dè gì truy sát hắn. Ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ không hay biết gã bất giác vào sâu trong hang ổ của Diệp Dương Thành. Trong khu vực mình quản lý thì Diệp Dương Thành chính là thần. 16 tàn hồn được ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư xem là nhi nữ thì từ khi vào khu vực Diệp Dương Thành quản lý đã định trước kết cục bi kịch. Diệp Dương Thành không chạy nữa, hắn chậm rãi ngừng giữa không trung. Diệp Dương Thành quay người nhìn 16 tàn hồn vẫn lao tới trước nhất, môi treo nụ cười giễu cợt. Lực lượng cửu tiêu điên cuồng vận chuyển trong cơ thể Diệp Dương Thành, hắn chuẩn bị cho tiếp xúc ngày hôm nay từ rất lâu rồi, giờ là lúc thấy kết quả. Lúc trước ở ngoài khu vực quản lý tạm nén giận, tình trạng đó sẽ không lại xảy ra trong khu vực Diệp Dương Thành quản lý, vì nơi này là địa bàn của hắn. Kết cấu linh hồn của 16 tàn hồn gần như hoàn mỹ, có linh trí rất cao. Diệp Dương Thành đột nhiên ngừng giữa không trung, 16 tàn hồn mơ hồ thấy nụ cười trào phúng của hắn, sâu trong linh hồn bọn chúng run rẩy. Một tàn hồn hét to, nguy rồi, Diệp Dương Thành hít sâu, nói, xóa sổ. Diệp Dương Thành lấy ra gợi ý lúc trước của cửu tiêu thần cách, hắn không thèm xem nội dung, khẽ quát, xóa sổ, góc truyện audio.com, hết. Khi Diệp Dương Thành có quyết định này, 16 tàn hồn cách hắn gần 1 km như bị tập kích dữ dội cùng phát ra tiếng hét chói tai. A, tiếng gào thét kéo dài 3 giây, sau đó là một chuỗi tiếng nổ. 16 tàn hồn biến thành 16 luồng khói hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Khi Diệp Dương Thành ra lệnh xóa sổ 16 tàn hồn biến thành mây khói, giây sau trong đầu hắn nhận được gợi ý từ cửu tiêu thần cách. Thành công xóa sổ 16 tàn hồn hoàn chỉnh, được cộng 16000 công đức huyền điểm, cộng 12000 linh lực, cộng 50000 thần dân. Xin người nắm giữ cửu tiêu thần cách không ngừng cố gắng, thanh trừ tất cả dị tộc trong khu vực quản lý, trả lại trời trong xanh trong khu vực. Nhìn gợi ý này làm Diệp Dương Thành ngẩn ngơ, sau đó ánh mắt nóng cháy nhìn vị trí thần tù giả, bầy quái vật ở. Trong mắt Diệp Dương Thành cực kỳ nóng cháy. Đây chỉ là 16 tàn hồn gần như hoàn mỹ, mặc kệ có thân phận gì thì vẫn là tàn hồn gần hoàn mỹ chứ không phải thật sự hoàn mỹ. 16 tàn hồn như vậy đã mang đến 1.200 vạn linh lực cho Diệp Dương Thành, 5 vạn điểm thần nguyên bằng 2.500 vạn điểm linh lực. 16 tàn hồn đã có đáp lại phong phú như thế, thần tù giả phân liệt ra bọn chúng thì sao? Nếu so sánh tàn hồn là sản phẩm thì thần tù giả là máy sản xuất. Xử lý tàn hồn và thần tù giả là hai khái niệm khác nhau, tức là cuối cùng nhận được đáp lại cách biệt như trời và đất. Diệp Dương Thành thu được gợi ý, hắn biết 16 tàn hồn đã thành cho bụi. Ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư là chủ thể của 16 tàn hồn cũng biết nhi nữ của mình chết. Vì sau khi 16 tàn hồn bị xóa sổ, linh hồn của hai người bị đòn nghiêm trọng. Phụt phụt, Ngài Thụy bị Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư cùng hộc máu, cơ thể lảo đảo suýt té. Điều dưỡng giây lát sau Ngài Thụy bị Tư Tháp Mỗ như dã thú bị thương, phát ra tiếng gào thét trầm thấp mà the thé. Chết tiệt, ngươi dám giết nhi nữ của ta, khốn kiếp không chết không ngừng, dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển thì ta quyết băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Ngài Thụy bị Tư Tháp Mỗ thật sự nổi điên, tổ chức dị sát bị hủy diệt chẳng qua tổn thất món đồ chơi rách nát nhưng 16 tàn hồn chết làm gã đau như nhi nữ ruột thịt bị người tàn sát hết. Mối hận đoạn từ tuyệt tôn làm Ngài Thụy bị Tư Tháp Mỗ đánh mất lý trí. Nếu lúc này Ngài Thụy bị Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư còn chút lý trí, điều hai người nên làm không phải dẫn đội sông pha tiếp mà xoay người trốn càng xa càng tốt. Vì trên đầu Ngài Thụy bị Tư Tháp Mỗ Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đã kéo mây đen dày đặc, mây đen ẩn mình trong bóng đêm theo hai người như bóng với hình. Diệp Dương Thành nhìn thần tù giả, bầy quái vật xông hướng mình, tâm tình của hắn cực kỳ bình tĩnh. Diệp Dương Thành nghĩ đến lúc trước mình chật vật bên ngoài 16 tàn hồn, lại nghĩ đến những gì thần tù giả đã làm từ trước tới giờ. Diệp Dương Thành hung tợn nhỏ giọng nói, hôm nay không dạy cho các ngươi bài học nhớ đời thì không biết cửu tiêu thần cách là màu đen hay bạc. Diệp Dương Thành vận chuyển lực lượng cửu tiêu trong cơ thể cộng minh với mây đen đã tích lũy từ lâu trong không trung. Tinh thần Diệp Dương Thành hốt hoảng, sau đó hắn không còn là một người, hắn biến thành mây đen trên bầu trời, mọi thứ bên dưới rõ ràng trước mắt hắn. Cách chương.